quan tâm đến mọi việc. Cuối tuần này con sẽ ở lại đây một mình. Ba tôi nói như thể đó chỉ là chuyện nhỏ vậy. Ba hy vọng là con có thể xoay sở được. Chúng tôi đang đi bộ từ chỗ bãi cỏ có rào chắn, nơi chúng tôi thả đàn bò tốt nhất của mình về phía chuồng. Mấy cô nàng, cha tôi gọi như vậy, quay đầu nhìn về phía chúng tôi, rồi quay lại nhìn chăm chú vào đầm cỏ non ngọt ngào của chúng. Ba phải tới một hội nghị y khoa ở Chicago 2 ngày. Có một số bài thuyết trình ba cần nghe. Con sẽ ổn thôi mà. Từ trước tới giờ tôi chưa từng bị bỏ lại trang trại một mình. Và điều duy nhất mà tôi từng chịu trách nhiệm đó là bầy chó. Ba tôi luôn xoay sở được thời gian để dành cho bầy gia súc. Ngay cả khi có những ngày, dường như mọi người trong thị trấn đều mệt mỏi. Cho dù ông có mệt lử khi về tới nhà cũng không hề gì. Ông vẫn đi quanh nông trại chăm sóc đàn bò giống Hereford của mình. Mẹ tôi đã tới Canton, Ohio để thăm dì tôi vài ngày, và bây giờ ba tôi cũng phải đi rồi. Tôi nghĩ đúng ra họ phải lên kế hoạch mọi thứ tốt hơn chứ. Nhưng điều này cũng mang lại cho tôi một cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Tôi biết là mình có thể đảm đương gần như mọi thứ có thể xảy ra, và tôi đã sẵn sàng để chứng minh điều đó với ba. Tôi hoàn tất những việc lặt vặt ở chuồng bò và đi rửa trái để chuẩn bị dùng bữa tối. Cậu bé tôi thấy qua tấm kính vách ngăn trông rất tự tin, thậm chí có vẻ hơi cao ngạo nữa. Tôi giơ ngón cái lên ra hiệu với cậu rồi bước vào bếp. Năm 15 tuổi, tôi từng có ý nghĩ rằng tôi hiểu biết nhiều hơn đa số mọi người. Dĩ nhiên là hơn cả ba mẹ tôi, và tôi không hề ngần ngại thể hiện mình thông minh tới mức nào. Ví dụ nếu ba tôi bắt đầu huyên thuyên về bóng chày, môn thể thao mà ông rất yêu thích trong bữa tối, và nói sai một sự kiện hay dẫn sai câu nói của một cầu thủ, tôi sẽ chỉ ra sai sót của ông mỗi khi tôi có thể. Ba tôi không phải lúc nào cũng vui vì tôi biết nhiều thứ quá. Một đêm hè trước đó, khi ông đang cầm đĩa gạt những hạt đậu xanh vòng vòng quanh đĩa, ông bắt đầu nói về trách nhiệm và dẫn một câu bình luận của Connie Mack. Rồi ba chống cằm lên đầy suy tư và bắt đầu nói ông nghĩ Connie Mack là huấn luyện viên bóng chày vĩ đại như thế nào. Ông ấy biết điều gì thật sự là quan trọng. Có lần ông đã nói với phóng viên, tôi tin rằng có nhiều cầu thủ tự đánh bại mình hơn cả số cầu thủ từng bị đối phương đánh bại. Điều đầu tiên mà ai cũng phải biết chính là cách tự lo cho mình. Tôi vội lên tiếng sửa lại lời ông. Ba ơi, ông ấy nói là đánh gục, phải là tự đánh gục và bị đối phương đánh gục. Ông do khăn ăn lại cẩn thận đặt nó lên bàn, chống khuỷu tay nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi. Vậy thì sao?
Tức là ba đã nói sai câu đó rồi.
Tôi trả lời tự tin bởi sự thật hiển nhiên mà tôi đã nói đúng. Ba nói. Bà đã nói đúng ý nghĩa của câu nói. Con đã không chú ý tới điều quan trọng cần phải chú ý. Điều quan trọng là con phải hiểu chính mình. Phải biết những gì con có thể làm được và những gì con không thể làm. Cho nên, thay vì bỏ qua điều cốt lõi bà đang muốn nói với con, tại sao con không bớt bắt lỗi người khác đi chứ? Mẹ tôi cũng nói, thôi mà, đừng có gây phiền phức quá như vậy. Ngay lập tức, tôi nghĩ là mẹ tôi đang nói với ba, nhưng không phải vậy. Ba thường phát cáo với tôi, vậy cho nên tôi hơi ngạc nhiên khi vài tuần sau đó, ông lại đi Chicago và tin tưởng giao đàn gia súc lại cho tôi. Trang trại của chúng tôi không rộng lớn như nhiều trang trại khác, nhưng có rất nhiều thứ phải lo và tôi hoàn toàn tin là mình sẽ xử lý tốt mọi vấn đề phát sinh để chứng minh cho ba thấy là tôi không chỉ có biết nói suông. Ngay khi ông vừa đi khỏi, tôi tiến thẳng tới chuồng bò để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn, thì thấy nước trong máng cho gia súc đã gần hết.
Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, vì có một cái phao nối với đòn bẩy để ổn định mực nước. Khi kiểm tra, tôi thấy cái phao bị treo lơ lửng trên không và không một giọt nước nào chảy ra từ ống cấp nước. Tôi đi kiểm tra máy bơm, thùng máy rất nóng. Tôi kiểm tra cầu chì trong chuồng bò và thấy có một cái bị cháy. Thế là tôi tháo máy bơm ra, mang vào phòng làm việc và chỉ trong vòng nửa tiếng đã thay xong chổi thang và nối lại đoạn mạch bị chập, nguyên nhân của vấn đề. Khi tôi bật hệ thống trở lại, tiếng trầm trì êm ái của động cơ máy bơm khởi động khiến tôi cảm thấy mình thật là giỏi giang. Nhưng sự cố máy bơm hóa ra chỉ là điều rất đơn giản so với thảm họa mà tôi phải đối mặt ngay ngày hôm sau. Hôm đó tôi đi dọn vệ sinh một ngăn trong chuồng bò, nơi ba tôi nhốt những con bò sắp sinh. Chỉ có con Loretta lùn là gần đến ngày sinh. Nó được đặt tên như vậy vì mấy cái chân ngắn một cách khác thường khiến nó gần như chạm sát mặt đất. Nó không có điểm nào bắt mắt, nhưng nó cho ra đời những chú bê con khỏe mạnh và là con bò mà ba tôi cưng nhất. Nó đặc biệt thích vườn cây cạnh bãi cỏ vì nó rất thích ăn táo. Ban ngày nó được thả ở đó suốt, miễn là còn có ai đó làm việc quanh chuồng bò để trông chừng nó. Và khi nó tới gần ngày sinh, buổi tối ba tôi luôn xua nó ra ngoài để có thể dễ dàng kiểm tra nó. Nó thường gặp khó khăn khi sinh nở. Tới trưa ngày thứ bảy, tôi đi ra ao để câu cá một lúc và bơi lội. Tôi để Loretta lại trong khu vườn cây. Nó nằm phơi nắng trong ánh sáng chiếu qua tàn cây và trông rất thoải mái, không muốn di chuyển. Tôi không định đi vắng quá lâu. Khi nằm trên chiếc bè mà tôi đã làm mùa hè trước, tôi nghĩ tới lời đầu tiên ba tôi sẽ thốt ra. Mọi việc đều ổn chứ con? Tôi sẽ có thể trả lời ông rằng mọi thứ đều tốt. Không việc gì là tôi không thể xoay sở được. Tuy nhiên, giấc mộng của tôi đột ngột kết thúc. Trên đường quay trở về chuồng bò, tôi nghe thấy âm thanh mà trước đó tôi chưa từng nghe. Có hai tiếng ồn khác lạ và rất khủng khiếp. Tiếng thứ nhất giống như tiếng nước chảy ồng ộc qua bùn, sau đó là một tiếng ho như là lộn cả ruột gan. Tôi chạy lại chỗ vườn cây và thấy cách chuồng bò khoảng 6 thước, Loretta đã khuỵu đôi chân trước xuống, cổ ngẩng cao lên trời, mắt trợn ngược, trông nó giống như là sắp chết vậy. Tôi quỳ xuống bên nó và bắt đầu vuốt ve, vỗ về nó. Nó phát ra những tiếng hổn hển và bụng nó phập phồng như thể nó bị khó thở. Tôi sờ xuống hàm dưới và chập xuống cổ nó. Trong cổ nó có một chỗ cứng lồi lên. Tôi biết ngay là nó bị nghẹn một quả táo xanh. Mặc dù nó ngạt thở gần như sắp chết, nhưng tôi vẫn quyết định tự mình xử lý sự cố này. Tôi xoa bóp cổ cho nó, cố gắng đẩy trái táo ra. Nhưng tôi không thể nào làm cho nó nhúc nhích dù là theo hướng nào đi nữa. Trái táo đã bị kẹt quá sâu nên không thể nào lấy ra được. Tôi nói với nó rằng tôi sẽ đi tìm người có thể giúp nó và chạy đi gọi bác sĩ thú y Carico. Khi tôi kể cho ông biết chuyện, ông bảo:
"Con lập tức ở lại bên con vật ngu ngốc đó, giữ cho cái đầu nó ngẩng cao lên và bác sẽ cố tới đó thật nhanh."
Bác sĩ Carico là người thẳng tính, với những chính kiến hết sức mạnh mẽ và cách ăn nói rất chất phác. Khi ông tới và thấy Loretta đã gần chết rồi, ông chửi nó bằng những từ ngữ mà tôi chưa bao giờ nghe.
"Khi nào nó tới ngày sinh vậy?"
"Dạ, chắc cũng cả tuần ạ."
"Bác hy vọng chúng ta không bị mất nó."
Ông sờ quanh cổ nó để kiểm tra tình hình. Bác sĩ Carico di chuyển rất thận trọng. Tôi chưa bao giờ thấy ông vội vã, ngay cả những lúc khẩn cấp. Cuối cùng, ông biểu tôi tới chuồng bò, lấy cho ông vài tấm ván ngắn. Khi tôi mang lại những thứ ông cần, ông đẩy Loretta nằm gan, đặt một tấm ván dưới cổ nó, ngay chỗ mắc kẹt quả táo, và một tấm khác lên trên. Con bò mà ba tôi thích nhất đã gần trút hơi thở cuối cùng và đang rất đau đớn. Tôi không thể nào tưởng tượng được ông ấy đang định làm gì. Thế rồi trong khi tôi theo dõi trong sợ hãi, bác sĩ Carico đặt chân lên tấm ván phía trên và đạp thật mạnh hai cái. Loretta, ho thật mạnh và nuốt luôn quả táo lúc này đã bị dập nát vào. Tôi ngồi chồm hổm, kinh ngạc nhìn chằm chằm chị bác sĩ thú y. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc như ông đã làm. Không bao giờ. Nếu như Loretta phải dựa vào tôi để cứu mạng, thì có lẽ nó sẽ chết mất rồi. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng và rất xấu hổ. Thậm chí tôi còn nghĩ sẽ không nói lại với ba. Nhưng vội vàng xua tan ý nghĩ ngu ngốc đó. Ông không phải là người bạn muốn giấu giếm điều gì. Loretta giờ đây đã thở dễ dàng, đứng bật dậy, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiểm ác. Như thể chúng tôi là nguyên nhân gây nên đau khổ cho nó vậy. Rồi nó bỏ đi vào ngăn của mình trong chuồng bò. Tôi đoán là ở đó nó cảm thấy được an toàn hơn. Bác sĩ nói,
phải mất một thời gian sau nó mới dám ăn lại táo xanh nữa đó.
Con chắc là bác nói đúng về chuyện này.
Vậy ba con đâu?
Dạ, ba đi Chicago rồi.
Ổng để cho con trông nom chuyện này hả?
Dạ đúng vậy.
Ôi, ông ấy thật là may mắn khi con biết khi nào cần nhờ người giúp đỡ. Ôi, thật là may mắn con đã không chần chờ thêm một giây nào nữa.
Chiều chủ nhật, tôi bắt đầu nhìn thấy chiếc xe của ba tôi rẽ từ xa lộ vào đường về nhà dưới cánh đồng phía nam. Tôi lẩm nhẩm kể lại những chuyện đã xảy ra. Hy vọng là mình có thể tìm ra cách để che giấu cảm giác thất bại của mình. Nhưng khi ông về tới nhà, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải kể ra mọi chuyện. Khi tôi kể lại những chuyện xảy ra cho Loretta, ba tôi không nói gì nhiều. Tôi nói là tôi đi câu cá và để nó lại trong vườn cây. Thậm chí tôi còn thú nhận mình đã cố tự chữa cho nó thay vì đi gọi bác sĩ thú y ngay lập tức. Ông không phản ứng gì nhiều, chỉ luôn miệng nói,
ba hiểu rồi.
Tôi đoán là ông đã rất thất vọng về tôi. Gần 2 tuần sau, cái thử thách kinh hoàng đó, Loretta sinh con. Chúng tôi vào chuồng bò với nó khi nó chuyển dạ. Ba tôi lau sạch chú bê con bằng cái bao bì đựng thực phẩm bằng vải. Và Loretta kiên nhẫn chờ đợi trong lúc chú bê con đứng dậy và bú ngụm sữa đầu tiên. Chú bê con là một con cái, nhỏ nhắn và dễ thương. Hết sức cân đối và khỏe mạnh. Một lúc sau, ba tôi hỏi,
con định đặt tên nó là gì?
Điều đó khiến tôi hết sức ngạc nhiên vì ba luôn đặt tên gia súc của mình. Rồi ông nói tiếp,
nó là con bê của con. Chính con đã giành được nó đó.
Tôi băn khoăn nhìn ba. Ông nhìn tôi mỉm cười và vỗ vai tôi trong khi bước ra khỏi chuồng.
Hãy chăm sóc nó thật tốt nha con trai.
Ông nói như thế, ông tin tưởng tôi có thể làm được điều đó. Chiều hôm đó tôi xuống hồ để được yên tĩnh một mình một lúc. Mặt trời lặn nhưng bầu trời thì vẫn còn hửng sáng. Tôi nhìn lên ngôi nhà trên ngọn đồi thoai thoải. Phòng khách đang sáng đèn và tôi có thể thấy bóng ba khi ông đứng lên đi ngang phòng để lấy cái gì đó. Chiều hôm đó trong ánh sáng đang tắt dần, tôi đã có một số quyết định. Tôi sẽ chấm dứt việc sửa lưng ba, không lúc nào cũng tỏ ra thông minh nữa. Và tôi sẽ đặt tên cho chú bê con giống Hereford này của tôi theo tên của huấn luyện viên bóng chày huyền thoại. Tôi đặt tên nó là Connie Mack.